Trung hồi đều do ai dục, muôn đời ngàn kiếp sau ngã ra vào, chịu nhiều đau khổ vì tâm tình độ niệm Phật Đà. Có quậy xa bà xin về cực lạc, được thân thiên cương mới là Phật quỷ. Ai người có thì nhân tâm tu trì phần tâm niệm Phật.
Đoạn trên quý vị đã nghe giảng sinh về thượng phẩm rồi. Tới đây tôi xin giảng sinh về bậc trung phẩm. Bậc trung phẩm cũng có chia làm ba: một là trung phẩm thượng sinh, hai là trung phẩm trung sinh, và ba là trung phẩm hạ sinh. Thế nào là trung phẩm thượng sinh? Nếu chúng sinh thọ trì ngũ giới, giữ bát quan trai hoặc tu các giới khác, không tạo tội ngũ nghịch và các điều lỗi lầm, rồi đem căn lành ấy hồi hướng cầu sinh về thế giới cực lạc ở phương Tây, thì chúng sinh đó khi lâm chung được Phật A Di Đà cùng các tỷ kheo quyến thuộc vi nhiễu ống kim quang soi đến mình, diễn thuyết các pháp khổ không vô thường vô ngã, cùng khen ngợi hạnh xuất ra thoát khổ. Được mục kích cảnh ấy rồi, hành giả sinh tâm vui mừng, tự thấy mình ngồi trên đài sen, vội quỳ gối chắp tay cúi xuống lễ Phật. Lúc chưa ngước mặt lên đã sinh về thế giới cực lạc. Sau khi vãng sinh, vừa lúc hoa sen nở ra, hành giả nghe các âm thanh khen ngợi pháp chư đế, liền chứng quả a la hán, đầy đủ tam minh lục thông và bát giải thoát. Đây là cảnh trung phẩm thượng sinh. Trên đây là cảnh giới vãng sinh của hạng tiểu căn, nên hành giả chỉ thấy Phật và chúng thanh văn, không thấy chư Bồ Tát. Chữ A La Hán Trung Hoa dịch là vô sinh, vì bậc này hoặc nghiệp đã tiêu trừ, không còn phải thọ thân sâu nữa. Tam minh là túc mạng minh, lậu tận minh và thiên nhãn minh. Lục thông là sáu phép thần thông: một là thiên nhãn thông, hai là thiên nhĩ thông, ba là tha tâm thông, bốn là túc mạng thông, năm là như ý thông, và sáu là lậu tận thông. Vì với cả sáu món thần thông này không còn bị cùng trệ nên gọi là thông. Trung phẩm trung sinh là thế nào? Nếu chúng sinh giữ chín chắn giới bát quan trai hoặc giới sa di hay giới cụ túc trong một ngày đêm, các oai nghi đều toàn vẹn, đem công đức huân tu giới hương đó hồi hướng cầu sinh cực lạc, thì khi lâm chung người niệm Phật này thấy Phật A Di Đà cùng kiến thuộc cầm hoa sen thất bảo, ống kim quang hiện đến trước mặt mình. Bây giờ chính người nhà Phật nghe ư không có tiếng khen rằng: lành thay thiện nhân, ngươi đã biết thuận theo lời dạy của chư Phật ba đời mà tu tập, nên nay ta đến giúp ngươi. Khi đó hành giả thấy mình ngồi trên hoa sen, cánh hoa khép lại, liền được sinh về bảo trì tức là ao báu ở cõi cực lạc. Qua bảy ngày hoa sen nở ra, hành giả chắp tay khen ngợi Phật, được nghe pháp diệu, sinh tâm hoan hỷ, liền chứng quả Thu Đà Hoàn, và nửa kiếp sau mới chứng quả A La Hán. Đây là cảnh trung phẩm trung sinh. Trên đây là cảnh giới vãng sinh của hạng phàm phu thuộc về tiểu thừa hạ thiện. Muốn được vãng sinh, hành giả phải giữ oai nghi và một trong ba giới, ít nhất là khoảng một ngày đêm có thanh tịnh, đừng để khuyết phạm. Trong một ngày đêm nếu phạm giới khinh, kể như đã phạm trọng tội, sự vãng sinh khó thành. Giới hương là người giữ giới thanh tịnh, có đức hành tiếng tốt lan xa, ví như mùi hương. Được nghe pháp diệu chính là nghe pháp tứ đế và khổ không vô thường vô ngã. Tứ đế là khổ tập diệt đạo. Khổ tập thuộc về nhân quả thế gian, diệt đạo thuộc về nhân quả xuất thế. Tu Đà Hoàn tiếng Trung Hoa dịch là nhập lưu hay nghịch lưu. Nhập lưu là vào dòng thánh, nghịch lưu có nghĩa là được dòng sinh từ luân hồi. Còn trung phẩm hạ sinh là thế nào? Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân hiếu dưỡng với cha mẹ, tu hạnh nhân từ theo thế gian, thì khi lâm chung gặp thiện tri thức giảng cho nghe về sự vui nơi cõi Phật A Di Đà và 48 nguyện của tỷ kheo Pháp Tạng, người đó nghe xong hoan hỷ niệm Phật mà qua đời, thần thức liền được sinh ngay về Tây Phương Cực Lạc thế giới, lẹ như khoảng co giữa cánh tay của người lực sĩ. Qua 7 ngày sau, hành giả được gặp Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí, nghe pháp nhiệm màu, sinh tâm vui đẹp, được quả Tu Đà Hoàn, sau một tiểu kiếp mới chứng quả A La Hán. Đây là cảnh trung phẩm hạ sinh. Hạnh nhân từ theo thế gian tức là hạnh bác ái, thường bố thí an ủi giúp đỡ mọi người, nhà nho gọi là suy ái cầm vật. Trong chánh văn không nói hoa nở là hàm ý, vì còn tùy theo niệm tinh kiến ít nhiều của người vãng sinh mà hoa nở có sớm hay muộn. Ba cảnh vãng sinh trên đây đều thuộc về trung phẩm của bậc trung căn, nên gọi là trung bối vãng sinh. Có lời khen rằng trung bối căn hành thuộc bậc trung, giữ tròn như giới một ngày đêm, phước lành hiếu thuận tâm hằng nguyện, nhân đẹp từ bi hạnh giúp thêm, ánh ngọc bảo trì về đến cành, sen vàng chim cắt bước lên thềm. Bảy hôm hoa nở lòng cùng nở, lòng nở bừng trong tiếng pháp âm. Đến đây quý vị lại nghe tiếp bậc sinh về hạ phẩm. Hạ phẩm cũng có chia làm ba là hạ phẩm thượng sinh, hạ phẩm trung sinh và hạ phẩm hạ sinh. Hạ phẩm thượng sinh là thế nào? Hoặc có chúng sinh ngu tối, tuy không phỉ báng kinh điển phương đẳng, nhưng tạo nhiều nghiệp ác không biết hổ thẹn. Khi lâm chung được bậc thiện tri thức nói cho nghe tên của 12 loại kinh đại thừa, liền trừ diệt được nghiệp ác rất nặng trong 1000 kiếp. Bậc tri thức lại bảo phải chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Do hành giả thành tâm xưng danh hiệu Phật nên tiêu trừ tội trọng 50 ức kiếp sinh tử. Ngay lúc ấy, đức vua Lượng Thọ Như Lai tức là đức Phật A Di Đà cảm biết, liền sai hóa Phật, hóa Quan Âm và hóa Thế Chí hiện đến trước hành giả khen rằng: lành thay thiện nhân, người đã xưng danh hiệu Phật nên các tội tiêu diệt, ta đến đây để giết ngươi. Bây giờ hành giả thấy ánh sáng của hóa Phật đầy khắp nhà mình, trong lòng vui mừng, liền xả thọ ngồi trên hoa sen báu theo hóa Phật sinh về A Thất Bảo. Sau khi vãng sinh, trải qua 49 ngày hoa sen mới nở, Vừa lúc hoa nở, Đức Đại Bi Quán Thiêm và Bồ Tát Đại Thế Chí phóng ánh sáng lớn trụ trước người ấy, giảng tiếp cho nghe nghĩa lý thâm diệu của 12 loại kinh. Hành giả nghe rồi tin hiểu, phát tâm vô thượng bồ đề, trải qua 12 tiểu kiếp, thành tựu bách pháp minh môn, được vào sơ địa. Đây là cảnh hạ phẩm thượng sinh. Tạo nhiều nghiệp ác, ý nói không phải thuộc về nghiệp cực ác. Không chỉ bán kinh điển tương đẳng, là còn có lòng chính tín. 12 loại kinh là khế kinh, tùng tụng, thọ ký, cúng tụng, cô khởi, nhân duyên, thí dụ, bản sinh, bản sự, phương quảng, vị tăng hữu và luận nghị. Đây cũng gọi là 12 thần giáo. Hỏi: tại sao nghe danh từ của 12 loại kinh đại thừa chỉ trừ tội trong ngàn kiếp, mà chỉ xưng niệm câu hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật lại được tiêu tội đến 50 ức kiếp? Đáp: người tạo nghiệp bị chế nặng, sở dĩ đức lâm chung sự khổ bức bách, nghe tên nhiều loại kinh, tâm dễ phù tán, nên sức diệt tội phải kém. Còn danh hiệu Phật chỉ là một. Hành giả giữ nhiếp tâm chuyên chú, gây thành tác dụng mạnh, nên diệt tội được nhiều. Hạ phẩm chúng sinh là thế nào? Phật có chúng sinh ngu tối, hủy phạm ngũ giới, bát giới, giới cụ túc, trộm của tăng kỳ và vật hiện tiền tăng, bất tịnh thuyết pháp, lòng không hổ thẹn, dùng các nghiệp ác để tự trang nghiêm. Kẻ tạo tội chứa như thế tất phải bị đọa vào địa ngục. Nên lúc lâm chung, các tướng lửa của địa ngục đồng thời hiện ra. Nhưng người này may mắn được gặp thiện tri thức giảng nói cho nghe về oai đức thập lực, sức thần thông quang minh của Phật A Di Đà, cùng những pháp giới định tuệ giải thoát, giải thoát chi kiến. Hành giả nghe xong sinh lòng kính trọng, nên trừ diệt tội trong 80 ức kiếp sinh tử. Lửa giữ địa ngục hóa thành gió mát thổi tách hoa trời, trên hoa có hóa Phật và hóa Bồ Tát hiện thân tiếp dẫn. Trong khoảng một niệm liền được sinh về hoa sen mê A Thân Bảo bên cõi Thế Phương. Sau khi vãng sinh, trải qua 6 kiếp, hoa sen mới nở. Vừa lúc hoa nở, Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Thế Chí hiện đến, dùng tiếng phạm âm an ủi và vì giảng thuyết pháp phẩm thâm của đại thừa. Hành giả nghe xong liền phát đạo tâm vô thượng, đây là cảnh hạ phẩm trung sinh. Trên đây nói phạm ngũ giới cho đến cụ túc giới chỉ là lược thuyết, trong ấy đã bao trùm cả giới sa di, tăng kỳ, trung hoa dịch là đại chúng, tức là của thường trụ. Có hai: một là thường trụ như chùa, chiền ruộng, đất thuộc về bất động sản. Hai là thập phương thường trụ như lúa, gạo, thức ăn có thể cúng dường chúng tôi chưa tăng mười phương. Vật hiện tiền tăng cũng có hai: một là hiện tiền tức là vật riêng hay phần chia riêng của chư tăng; hai là thập phương hiện tiền tức là của tác pháp phổ thị. Bất tịnh thuyết pháp là thuyết pháp có dụng tâm không trong sạch, mục đích mưu cầu danh vọng, sự cúng dường, dùng các nghiệp ác để tự trang nghiêm, khi nó nghiệp ác đầy rẫy khiến người thấy đều kinh trang. Vì cảnh trí tâm thiền, người ác nghe công đức của Phật sinh niệm kính trọng, nên chuyển ác thành thiện. Các tướng lửa như vạc dầu, nước đồng sôi, chiếc trụ, chiếc hoàn, hỏa luân, hỏa xa đều biến thành gió mát, hoa trời. được Phật Bồ Tát khóa thân đến tiếp dẫn, đây là thuyết minh sức diệu dụng biến hiện của tự tâm. Hạ phẩm hạ sinh là thế nào? Hoặc có chúng sinh tạo tội ngũ nghịch thập ác, làm đủ các việc chẳng lành, kẻ ngu ấy do nghiệp ác đáng lẽ phải bị đọa vào ác đạo, trải qua nhiều kiếp chịu khổ vô cùng. Nhưng khi lâm chung, tức là khi hấp hối gần chết, người này nhờ gặp thiện tri thức, dùng nhiều cách an ủi, nói pháp màu nhiệm cho nghe, lại dạy bảo tưởng niệm Phật. Hành giả khi nghe lời dạy, song vì sự khổ bức bách, không yên rảnh để quán tưởng đức vô lượng thọ Như Lai. Thế thế thiền hữu lại bảo, nếu ông không thể tưởng đức Phật kia, thì nên chí thành xưng Nam Mô A Di Đà Phật, tiếng tâm liên tiếp không dứt cho đủ 10 câu. Hành giả vâng lời, do nhờ xưng danh hiệu Phật nên mỗi khi niệm trừ được tội trong 80 ức kiếp sinh tử. Khi mạng chung, người ấy thấy hoa sen vàng rực rỡ như vầng nhật hiện ra trước mặt, trong khoảng một niệm liền được vãng sinh về thế giới cực lạc. Như thế mãn 12 đại kiếp, hoa sen mới nở. Khi hoa nở, hai vị đại sĩ Quán Thế Âm, Đại Thế Chí dùng tiếng đại bi vì hành giả nói rộng về thật tướng của các pháp và cách trừ diệt tội chướng. Hành giả nghe rồi thân tâm vui đẹp, liền phát lòng vô thượng bồ đề. Đây là cảnh hạ phẩm hạ sinh. Tội ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá sự hòa hợp của chư tăng và làm cho thân Phật ra máu. Vì năm tội này trái âm phụ đức nên gọi là ngũ nghịch. Thập ác là ba nghiệp dữ của thân, bốn nghiệp dữ của miệng và ba nghiệp dữ của ý. Tất cả ác nghiệp đều nhiếp về 10 điều này. 10 niệm ước về số ít là 10 câu, nhiều là 10 hơi. Hỏi: theo kinh Vô Lượng Thọ đoạn 48 điều đại nguyện có câu ghi trừ những người tạo ngũ nghịch và bán chính pháp, ngoài ra đều được vãng sinh. Ngay trong chương hạ phẩm hạ sinh của quán kinh này lại nhiếp thủ người tạo ngũ nghịch, không thu kẻ bán chính pháp là thế nào? Đáp: việc ấy nên hiểu theo nghĩa ức chỉ môn, tức là lời nói ngăn đón trong Phật pháp. Bởi người đã tạo tội ngũ nghịch, tất nghiệp chướng rất nặng nề, khó hồi tâm hướng về chính pháp, nên Đức Như Lai mới nói lời rào đón trước để cho kẻ ấy được dễ dàng trong sự vãng sinh. Nếu người tạo ngũ nghịch thập ác mà biết hồi tâm niệm Phật, tất nhiên được Đức Phật sẵn sàng tiếp dẫn. Chư Phật lòng từ bi vô lượng, đối với kẻ lỗi lầm biết quay đầu về hướng thiện, lẽ nào lại không tiếp độ? Cho nên quán kinh nhất của người tạo ngũ nghịch là bởi ý đó. Trong kinh đây không nói đến kẻ bán pháp, là bởi nếu đã tạo tội nặng mà biết tin tưởng chính pháp thì còn có thể hóa độ. Bằng trái lại thì dù có khuyên bảo chỉ e luống vô công. Tuy nhiên nếu có người trước kia không tin tưởng, thường thì bán chính pháp, sau bị tai nạn hay thấy ác tướng hoặc gặp duyên sự gì, biết thức tỉnh trở lại nẻo chính chân, thì chư Phật với tâm bình đẳng từ bi vẫn sẵn sàng tiếp độ. Vì thế kinh Quán Phật Tam Muội nói, nếu trong hàng tứ chúng có kẻ bán kinh đại thừa, tạo tội ngũ nghịch, phạm bốn trọng giới, mà biết chí tâm hệ niệm quán tưởng một tướng hảo của Phật trong một ngày một đêm, thì các tội chướng thảy đều tiêu diệt. Thế thì những kẻ bán chính pháp nếu có thể hồi tâm, tất đều vãng sinh, chớ chẳng phải không được thu giúp đâu. Những người hủy bán chính pháp dù được vãng sinh, phải ở trong hoa sen trải qua nhiều kiếp, trong thời gian lâu sai hành giả khi hưởng sự vui như tam thiền, song còn ba điều chướng là không được thấy Phật và thánh chúng, không được nghe chính pháp, không được thừa sự cúng dường các đức Thế Tôn. Tuy thế cũng còn hơn là kẻ không hồi tâm để bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Về hạ phẩm vãng sinh, đến đây là đã xong. Có lời khen rằng: hạ bối căn non kém hiểu biết, ngũ nghịch thập ác gây nhiều nghiệp, phá giới phạm sai trộm của tăng, tung kim đại thừa báng chính pháp, lâm chung tướng khổ hội như mây, ưng đọa địa ngục vô lượng kiếp, thiện hữu khuyên xưng niệm Phật danh, Di Đà hóa hiện tay vàng kiếp, mời niệm khuynh tâm đến bảo trì, luân hồi từ ấy phát trường kỳ, 12 đại kiếp hoa sen nở, đại nguyện theo với tiếng đại bi.
Bài số 15 mang tựa đề không nghe pháp. Người đâu thuyết pháp chẳng nghe, giống kẻ tâm huyết đã què là nước. Nghe pháp chẳng giữ một lời được thành không có, như người chẳng nghe nhàn buông điều tiết si mê, địa ngục ngã quỷ đi về thảm chi. Nơi đâu thuyết pháp chẳng dòng người tâm hiệp đã về lại nghe pháp chẳng giữ một lời thực hành không có, như người chẳng ngàn mong chịu biết khi mê, địa ngục ngã quỷ đi về bài số 16 mang tựa đề người thuyết pháp lời chẳng tu hành chuyển nhắc quả là vô duyên, trải bao thế hệ tiền kiếp luân hồi sinh tử oan thiên dọa đầy, địa ngục ngã quỷ nơi đây ngàn bốn triệu kiếp kiếp ngày nào cả, tỉnh ngộ những Phật Di Đà sinh về cực lạc vượt qua luân hồi. Thuyết pháp lời chẳng tu hành những nhạc quả là vô duyên, trải bao thế hệ triền miên luân hồi sinh tử oan thiên dọa đầy, địa ngục ngạ quỷ nơi đây ngàn muôn triệu kiếp biết ngày nào ra, tịnh ngộ niệm Phật Di Đà sinh về cực lạc vượt qua luân hồi. bài số 17 mang tựa đề chấp. Tâm nghe pháp lại ham tu, đó là phúc đức từ xưa lưu tồn. Quý người giữ dạ pháp toan, tâm không thay đổi bước còn dài lâu. Tâm nghe pháp lại ham tu, đó là cội phúc đức từ xưa. Giấc quân tâm không thay đổi bước còn dài lâu.
Quý vị đã nghe và hiểu ba bậc thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm rồi. Bây giờ tôi lại tiếp tục về pháp môn tu trì phẩm thứ nhất. Đức Phật A Di Đà trong khi tôi chưa thành Phật có phát 48 lời nguyện cứu độ chúng sinh. Trong đó có lời nguyện rằng khi ta thành Phật, chúng sinh trong mười phương chí tâm kiên chịu muốn sinh về trong cõi nước của ta. Nếu niệm danh hiệu ta đến 10 lượt mà không được vãng sinh thì ta thể không làm Phật. Thế là Đức Phật Ngài đã có sẵn lời thề nguyện độ chúng sinh, chỉ cần niệm danh hiệu Ngài 10 câu để tỏ lòng chí thành quy với Phật. Cho nên chúng ta mỗi ngày buổi sáng sớm chắp tay quay mặt về hướng Tây, đỉnh lễ niệm Nam Mô A Di Đà Phật 10 câu, lại đỉnh lễ rồi niệm bài kệ của Đức Đại Từ Bồ Tát phát nguyện một biến như sau: tôi nguyện cho người cùng niệm Phật cùng vãng sinh về nước Cực Lạc, thấy Phật hết sinh tử như lời Phật độ tất cả. Đọc rồi đỉnh lễ. Đó là nói người không có ban thờ Phật ở trong nhà thì lễ về hướng Tây, còn nếu như trong nhà có ban thờ Phật hướng vào ban Phật lễ rồi niệm và phát nguyện như thế cũng được. Chí thành như vậy, không có một ai mà chẳng được sinh về trong chín phẩm. Dù phẩm hạ cũng được nghe Phật thuyết pháp, nhờ nghe pháp rồi lần chứng lên phẩm trung và phẩm thượng. Hỏi những người không biết chữ thì sao? Đáp: tuy không biết chữ nhưng ta dạy họ niệm bài kệ này cho thuộc lòng cũng được phúc bao rất lớn. Pháp môn tu trì phần thứ hai: mỗi ngày sớm mai chắp tay quay về hướng Tây. Nếu có ban thờ Phật trong nhà thì chắp tay hướng về ban thờ Phật, đỉnh lễ xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Hải Chúng Bồ Tát, mỗi danh hiệu niệm 10 lần. Lại đỉnh lễ và niệm bài Đại Từ Bồ Tát khen Phật sám hối tội và hồi hướng phát nguyện. Toàn bài kệ niệm một biến như sau: mười phương ba đời Phật, A Di Đà đệ nhất chín phẩm độ chúng sinh, oai đức không cùng tột, con nay xin quy y sám hối ba nghiệp tội, thàng có những phúc hiện một lòng đem hồi hướng, nguyện cùng người niệm Phật cảm ứng thời Phật hiện, lâm chung cảnh Tây phương Phật hiện ra trước mắt, thấy nghe đều tinh kiến cùng sinh về Cực Lạc, thấy Phật hết sinh tử như Phật độ chúng sinh. Lại đỉnh lễ. Thế là xong. Bài kệ này oai lực rất lớn, tiêu trừ được tất cả tội, phúc đức lại tăng thêm. mỗi khi niệm lại thêm đỉnh lệ đốt hương lạy Phật càng thêm phúc nữa. Ngày nào cũng thực hành như vậy thì rất được vãng sinh vào trung phẩm. Nếu mình dạy người niệm bài kệ này cũng được phúc bao rất lớn. Pháp môn tu trì phần thứ ba, nghi thức đều tụng niệm như trước, chỉ có lúc niệm Phật thì tâm tưởng thân mình ở cõi tịnh độ, trước Phật chắp tay cung kính niệm. Khi niệm danh hiệu các vị Bồ Tát cũng như vậy. Khi niệm danh hiệu tất cả thanh văn và các bậc thượng thiện nhân thì tâm tưởng thân ta ở cõi tịnh độ, tiếng ta tụng niệm vang rền khắp cả trước các Bồ Tát thanh văn và trước bậc thượng thiện nhân. Khi đỉnh lễ cũng tưởng thân ta ở trong cõi tịnh độ mà lễ Phật. Khi niệm bài kệ cũng tưởng ta ở cõi tịnh độ, trước Phật chắp tay cung kính niệm bài kệ. Từ khi có tượng Phật và tượng Bồ Tát thì khỏi cần quán tưởng như vậy, nhưng phải nghĩ tưởng tượng đó như là Phật và Bồ Tát hiện thân trước mặt ta để nhận ta lễ bái và nghe ta tụng niệm. Chuyên chú như vậy thì được vãng sinh và phẩm bậc cũng rất cao. Pháp môn tu trì phẩm thứ tư, nhắc lại thời kỳ Đức Phật Thích Ca còn tại thế, có hai ông bà già lụm cụm lấy thóc để ghi số niệm Phật A Di Đà cầu về Tây Phương. Hễ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì bỏ vào hũ một hạt tóc. Đức Thích Ca ngài dạy: ta có một pháp rất hay, dạy ngươi niệm Phật một tiếng được vô số là danh hiệu Phật. Hai người mừng quá, liền đỉnh lễ xin Phật chỉ dạy. Phật bảo niệm: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, tam thập lục vạn ức, nhất thập nhất vạn, cửu thiên ngũ bách, đồng danh đồng hiệu, đại từ đại bi A Di Đà Phật. Tính ra mỗi lần niệm như vậy thì được vô số danh hiệu Phật, nên công đức cũng nhiều không kể xiết. Phật thường lấy tu niệm danh hiệu dài này dạy hai người già niệm Phật. Xem thế thì biết công đức niệm Phật to lớn biết bao. Sự tích này lấy ở trong luận Bảo Vượng: nếu người tối già không thể nhớ niệm câu dài ấy thì niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật cũng được. Và dạy người niệm Phật được như vậy thì phúc báo rất lớn. Hoặc gồm tụng kinh Di Đà, hoặc kinh Đại A Di Đà, hoặc kinh khác như kinh Dược Sư Phổ Môn vân vân. Tùy số tụng nhiều ít, tụng rồi hồi hướng cầu về Tây Phương cũng được. Và niệm thần chú bạt nhất thiết nghiệp chứng căn bản đắc sinh tịnh độ Đà Na Ni, nghĩa là tụng bài thần chú vãng sinh về cõi tịnh độ. Tụng thần chú vãng sinh như sau: Nẵng mồ A Di Đà Bà Dạ Đá Tha Già Đá Dạ Đá Địa Dạ Tha A Di Lị Đô Bà Tị A Di Lị Đá Tất Đam Bà Tị A Di Lị Đá Tỳ Ca Lan Đế A Di Lị Đá Tỳ Ca Lan Đá Già Di Nhị Già Già Na Chỉ Đá Ca Lệ Sa Bà Ha. Pháp môn tu trì phần thứ năm. Phật hỏi ông A Nan rằng: ông có muốn thấy người trong địa ngục không? Ông A Nan bạch: dạ, lạy Đức Thế Tôn, con muốn thấy, nhưng làm sao thấy được? Phật dạy: người trong địa ngục là người thân làm ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác, đó là người trong địa ngục đầy. Người đời thiện hay ác đều không ngoài ba nghiệp là thân, khẩu và ý. Nghe nói ba nghiệp đều ác gọi là hắc nghiệp nên mới đọa vào địa ngục. Nếu ba nghiệp đều thiện gọi là bạch nghiệp nên mới sinh lên cõi trời. Còn trong ba nghiệp có một nghiệp lành gọi là tạp nghiệp, không phải vào địa ngục. Cho nên thân nghiệp, ý nghiệp tri ác mà khẩu nghiệp nghiệp danh hiệu Phật cũng gọi là một nghiệp lành, còn hơn ba nghiệp đều ác cả. Khi niệm niệm Phật tức là khẩu nghiệp thiện, tâm thường tưởng Phật tức là ý nghiệp thiện, thân ngồi ngay thẳng, tay cầm chuỗi tràng tức là thân nghiệp thiện. Ba nghiệp đều thiện mà tu tịnh độ thì biết được sinh lên thượng phẩm tự sinh. Tôi Vương Nhật Hưu từ ở đất Kiến Giang nghe người bán tôm giao tôm một tiếng liền biết người kia ba nghiệp đều ác. Tại sao? Bởi vì thân gánh tôm là thân nghiệp ác, ý muốn bán tôm là ý nghiệp ác, miệng giao bán tôm là khẩu nghiệp ác. Thế là giao tôm một tiếng mà biết ba nghiệp đều ác, cho nên Phật nói người đó là người trong địa ngục vậy. Cứ như thế mà quán xét thì ngay trước mắt đã thấy người trong địa ngục nhiều lắm, há chẳng sợ sao. Chúng sinh do tâm ngu si chẳng biết nhân quả, vọa vào đường ác rất đáng thương xót. Ta vì muốn mở mang dạy bảo cho chúng sinh, ấy gọi là pháp thí. Pháp thí là một môn bố thí rất vĩ đại, được phúc báo không lường được. Có người nói, niệm danh hiệu Phật một hay hai tiếng mà thôi, chứ cứ một mực niệm hoài thì làm cho Phật ghét. Cũng như ta gọi tên một người nào đó, bất quá gọi tôi ba lần thôi, nếu cứ réo hoài thì làm cho người kia sinh lòng tức giận thêm. Vì thế nên ta cứ niệm danh hiệu Phật hoài, theo tôi nghĩ chưa phải là điều thiện vậy. Đáp, không phải vậy đâu. Bởi chúng sinh từ vô thủy kiếp đến giờ, tội lỗi của khẩu nghiệp nhiều hơn núi cao biển cả, cần phải niệm danh hiệu Phật cho thật nhiều mới mong từ diệt sạch, vẫn còn e chưa đủ. Nữa là chấp cái tên của người thường mà so sánh với danh hiệu Phật là một đấng chí tôn từ bi vô lượng thì thật là một điều sai lầm rất lớn. Vì các đức Phật dạy tu pháp môn niệm Phật để chỉ dẫn chúng sinh được thanh tịnh về khẩu nghiệp, rồi dần dần thanh tịnh đến thân nghiệp và ý nghiệp, cho nên nói phải xưng danh hiệu Ngài luôn mà chưa đủ là thiện. Nữa là chấp nê theo lời thế tục mà dám chê lời dạy bảo của Đức Phật thì thật là tội lỗi lắm vậy. Pháp môn tu trì thần thứ sáu, người nào giữ được trai giới hoàn toàn, lại lễ Phật, niệm Phật, đọc tụng kinh điển Đại Thừa, hiểu nghĩa đệ nhất, đem công đức ấy hồi hướng nguyện sinh về Tây Phương thì chắc chắn được sinh lên bậc thượng phẩm vậy. Hỏi, thế nào là trì trai? Đáp, nghĩa là không ăn thịt, không uống rượu, không dâm dục, không ăn ngũ vị tân, tức là năm món hơi cay vậy. Thế nào gọi là giữ cấm giới? Đáp, nghĩa là những điều như sát sinh, trộm cắp, gian dâm là ba nghiệp xấu của thân. Nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, nói lời hung ác là bốn nghiệp của khẩu. Tham dục, sân hận, tà kiến là ba nghiệp của ý, tổng cộng là 10 điều giới. Nếu giữ được 10 điều giới cấm ấy không phạm thì gọi là 10 điều thiện, tức là thập thiện. Nếu không giữ để cho phạm thì gọi là 10 điều ác, thập ác. Giữ hoàn toàn 10 điều giới này mới được sinh lên cõi trời. Còn giữ 4 giới trước như là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, cộng thêm giới không uống rượu gọi là 5 giới, tại gia giữ ngũ giới. Nếu ai giữ được 5 giới này thường không mất thân người, khi chết được sinh về cõi nhân gian. Nếu ai phát tâm tu tịnh độ mà lại giữ trọn 10 giới thì chắc chắn được sinh về thượng phẩm. Nếu ai chỉ giữ năm giới mà tu tịnh độ cũng được sinh vào bậc phẩm thượng của bậc trung hay phẩm hạ của bậc thượng vậy. Còn không giữ nổi năm giới mà chỉ giữ giới sát sinh cũng được. Tại sao? Bởi sát sinh là giới đầu trong năm giới, cũng là giới đầu trong 10 giới và cũng là giới đầu trong 250 giới của tỷ kheo. Như vậy, người nào giữ được giới không sát sinh gọi là người đại thiện, ai còn sát sinh gọi là kẻ đại ác. Kinh Lăng Nghiêm nói, người muốn sát sinh sao chẳng tự xét mình. Ví dụ như ai sát hại mình có chịu không? Loài vật cũng thế. Cho nên người không sát sinh được phúc báo sống lâu, kẻ sát sinh chỉ bị quả báo trước non què quặt. Nếu mình muốn sống lâu thì loài vật cũng muốn sống lâu. Nếu ta giết loài vật để ăn cho ngon miệng, no bụng thì sự thèm muốn của miệng bụng không bao giờ chán. Sau khi buông đũa, vị ngon đã hết mà nghiệp sát vẫn còn. Nói sát sinh để đãi khách. Nếu người khách ấy biết ta ngày thường không sát sinh thì họ không buồn trách chi cả. Còn tội sát sinh, mình làm mình chịu, ăn chung mà tội riêng. Cho nên trong kinh có nói, đến đầu thai cũng một mình đến, chết đi cũng một mình đi, luân hồi cũng một mình lãnh, quả báo cũng một mình chịu. Như vậy thì không nên vì người khách mà sát sinh. Còn sát sinh để cúng dỗ tổ tiên thì cũng không nên làm. Vì có thiếu chi thứ cơm chay vật quý, Đức Khổng Tử nói rằng, khi cơm hầm canh rau cúng tế cũng là kính vậy, mà đã thành kính thì đều được cả. Nhưng sự cúng tế chẳng những ở nơi món ăn, mà cần nhất là phải đốt hương tụng kinh, nhờ phần lực để cầu cứu giúp cho vong nhân thì vong nhân mới được siêu sinh thoát tử. Cho nên sự cúng tế bằng các thứ chay là quý nhất vậy. Nếu ai giữ được một giới không sát sinh này rồi tu tịnh độ sẽ được sinh lên bậc phẩm trung vậy.
Bài số 18 mang tựa đề Đời Người. Đời sống con người chẳng bao lâu, thoáng mắt trôi qua thấy bạc đầu, kiếp kiếp luân hồi trong sao nghèo, sao không tỉnh ngộ sớm tu mau. Đời sống con người chẳng bao lâu, thoáng mắt trôi qua thấy bạc đầu, kiếp kiếp luân hồi trong sao nghèo, sao không tình ngộ sớm tu mau. Bài số 19 mang tựa đề Chữ Tu. Chữ Tu nghĩa rộng vô cùng, yêu với cha mẹ hết lòng là tu. Vợ chồng chung thủy nhất nhi, công tâm tà hạnh là tu đối thường. Dạy bảo con cái với người, không hề lười nhạt. Đối đời là tu, anh em đối với đối xử nhân từ. Chính trên nhường dưới là tu gia đình, đối với xã hội nhân sinh, nghèo đói hoạn nạn tận tình đức nhân. Đối tu như vậy hàng ngày, phải mau thực hiện ở ngay đời mình. Ta mới niệm Phật cầu sinh về cõi cực lạc mà mình nguyện niệm Phật một lòng. Chữ tu nghĩa rộng vô cùng, chịu vui cha mẹ hết lòng là tu. Vợ chồng xung thủy nhất không tâm tài là tu đó rồi. Dạy bảo con cái nên người không hề lường gạt lỗi đời là anh em đối xử nhân từ kính trên nhường rồi là tôi.